will speak English, and English is not my first language, not my native language. But I think for the convenience, I will try to speak English. Okay.
Và ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với quý vị bằng tiếng Anh. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi và nó không phải là ngôn ngữ tự nhiên của tôi. Nhưng mà để thuận tiện cho mọi người có thể lắng nghe giáo pháp, hôm nay tôi sẽ nói những ví dụ với quý vị, giảng pháp quý vị bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
In fact, I studied English pretty bad. So, I didn't study too much. I spent very little time to study English. Therefore, there are some difficulties when I speak, when it comes to a deep subject to teach about Buddhism. But nevertheless, I still give teachings in English in the U.S. as well.
Và mặc dù nói thật ra đó là tôi học tiếng Anh cũng rất là trẻ và cô của tôi cũng không có để dành thời gian đầu tư nhiều vào cái việc học tiếng Anh. Vì thế, khi mà giảng dạy giáo pháp thì rất là khó để dùng ngôn ngữ tiếng Anh để mà truyền tải những cái trọng điểm sâu xa về Phật pháp. Nhưng mà dù thế tôi vẫn giảng dạy tiếng Anh ở cho các cái hội chúng ở Mỹ và tôi cũng cảm thấy đặc biệt rất là lợi lạc, cho nên hôm nay tôi sẽ giảng tiếng Anh cho quý vị.
As everyone knows that this is my second time to come to Moscow to meet all of you here today. I still, of course, remember familiar faces of you here today, and I also appreciate that all of your kindness and help from last time. So therefore, I try make my time come here to see you to talk about a little bit of Dharma.
Và như mọi người đã biết là tôi đến Moscow này là lần thứ hai và tôi hầu như rất là nhớ rõ những khuôn mặt thân quen của quý vị và tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những cái sự chiều mến tình yêu thương mà quý vị dành cho tôi. Vì thế cho nên tôi hôm nay tôi đều cố gắng đến đây để mà giảng dạy và trao truyền cho các bạn về.
I am not a very special person, but people try to have some interest in me sometimes, and also in the lineage of Mochinyampe and Tibetan Buddhism. So therefore, I try to go around, try to help people, and try to give the messages of the Buddha to people.
Và thực sự tôi không phải là một người đặc biệt, và bởi vì mọi người giới thiệu tôi và bày tỏ cái lòng mến mộ đối với tôi, và đặc biệt là vì tôi nằm trong dòng phái của truyền thống Long Chinh Nhân Kiết, cho nên tôi đi khắp nơi để giảng dạy và trao truyền các giáo lý của dòng truyền thừa Long Chinh Nhân Kiết.
So today, the subject for today is about Mundo. As I described Mundo a little bit last time as well, and also people can read, and also people, I think I introduced the book Word of My Perfect Teacher, written by Patern Gochi, the great master from Tibet, who was very, very, very humble and very genuine and very great Dharma practitioner.
Và chủ đề hôm nay tôi nói với quý vị là chủ đề về Gondro. Và như lần trước đây tôi đã viếng thăm quý vị ở đây, tôi cũng đã nói sơ qua và giải thích sơ qua về chủ đề này ít rồi. và tôi cũng đã có giới thiệu với quý vị về tác phẩm Lời Vàng của thầy tôi do Đại Thành Tựu Giả học giả Pashu Nimoje. Ngài là một trong những vị đại sư thành tựu và lãnh đạo đạo sư rất là khiêm cung, rất là giản dị và có một cái lòng quyết tâm và thực tâm lớn đối với giáo pháp. Và vì thế tôi đã giới thiệu với quý vị đọc qua cái tác phẩm Lời Vàng của thầy tôi từ ngài.
Mundo, the word mundo is very sort of popular and very meaningful. It is not something very unique to my lineage, but it is very special for all the traditions of Buddhism and especially Tibetan Buddhism.
Cái từ ngân rô thì là một cái từ rất là phổ biến, nhưng mà nó rất là nhiều ý nghĩa. Và cái từ ngân rô này không phải chỉ dành riêng cho cái dòng phái của tôi, nhưng mà nó là từ dành chung cho tất cả các trường phái của Phật giáo, và đặc biệt đó là trường phái Phật giáo tu theo Phật giáo Tây Tạng.
Buddhism generally speaking, Buddhism is about pointing mistakes in the mind, mistakes that we make in our daily lives. And mundo means actually to recognize absence that we often make with our lives. So that is mundo.
Và nói chung đó thì giáo lý của Phật giáo chỉ chúng ta thấy những cái lỗi lầm trong tâm của chúng ta, và đặc biệt mundo là cái chỉ chúng ta những cái lỗi lầm mà chúng ta thường phạm phải, chúng ta thường mắc phải trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Mundo means to go before anything, everything.
Cái chữ mundo có nghĩa rằng là chuẩn bị để đi đến một nơi nào đó, hoặc là chuẩn bị để làm một cái gì đó, hoặc là chuẩn bị cho tất cả mọi sự.
So to go means to have, actually, to have these necessary conditions before hand, before everything.
Và cái chữ đi đến nào nơi nào đó, hoặc là chuẩn bị đến một cái nơi nào đó, chuẩn bị làm cái gì đó, có nghĩa là giúp cho, là cái điều kiện để chúng ta giúp cho chúng ta làm một cái gì đó.
Before means before we actually recognize our nature of the nature of the mind.
Và cái chữ trước đây hay là chuẩn bị trước, đầu tiên hay là trước có nghĩa rằng là chúng ta chuẩn bị cho cái việc khám phá ra cái bản tính tâm của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta, cái chân tánh của chúng ta. Như vậy cái chữ ngân rô có nghĩa rằng là chuẩn bị cho cái việc khám phá ra cái chân tánh của chúng ta.
The purpose of Buddhism, the reason that Buddha taught this many teachings is for sentient beings to really recognize, to have good realization of the mind.
Và cái mục đích của Đức Phật và cái lý do mà Đức Phật viết ra rất là nhiều các cái giáo lý là để với cái mục đích là giúp cho tất cả hữu tình chúng sinh có thể trực nhận được cái chân tâm của mình, có thể trực nhận được cái Phật tánh của mình.
The real mind, the nature mind, the nature of the mind is not like we have now, like not like our minds, but it's very pure. But by losing the recognition of the mind, we are wandering in the samsara.
Cái chân tâm của chúng ta không phải là cái tâm phàm của chúng ta như hiện nay. Cái chân tâm của chúng ta nó bị lu mờ bởi chúng ta không nhận thức được nó, và bởi vì chúng ta không nhận thức được cái chân tâm của mình cho nên chúng ta lang thang bất tận trong vòng luân hồi sinh tử.
We are lack of the understanding of this nature, therefore we think some things are more important than the others. For example, we think this life the stuff for this life, the issues for this life are more important than any other thing else, which is not really correct. There are more things that are more important, but we still do not understand that. Therefore, when we say we have to understand more correctly the mind.
Và bởi vì chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết về chân tâm của mình, cho nên chúng ta không phân biệt được cái điều gì là quan trọng, cái điều gì là quan trọng hơn cái chân tâm. Cho nên là chúng ta thường xuyên chúng ta để cho cái tâm của chúng ta tham dự vào cái đời sống này, lo lắng cho cái đời sống này, bám chấp vào đời sống này và quên đi chân tâm của chúng ta. Cho nên cái việc mà học tập giáo pháp của Đức Phật chỉ là giúp cho chúng ta tăng thêm kiến thức để hiểu về cái chân tâm của chúng ta.
Unfamiliar people, people who are not familiar with Tibetan Buddhism, they may think Tibetan Buddhism is very, very different, sort of very, very unique, or maybe sometimes they think it is strange as well. But I think when you really look into it, when you really start practice, then there's not much difference in between these Buddhist traditions, Tibetan Buddhism, Chinese Buddhism, or Vietnamese Buddhism. There's a lot of similarities in between these traditions.
Và có một điều hiển nhiên rằng là mọi người nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng là một cái hình thức Phật giáo nào đó khác biệt với các truyền thống Phật giáo khác. Nhưng mà thật sự khi các bạn học các cái giáo lý của Phật giáo Tây Tạng và các bạn liên quan đến các cái nền tảng giáo lý khác như nền tảng Phật giáo của giáo lý của Trung Quốc, nền tảng Phật giáo của giáo lý của các nước lân cận, thì các bạn sẽ hiểu được rằng là tất cả các cái nền tảng giáo lý đó cũng như nền tảng của giáo lý Phật giáo Tây Tạng đều rất là chung và đều rất là giống nhau và đều tương tự nhau.
All of Buddhist traditions are based on the understanding of cause and effect, Tibetan Buddhism as well.
Và tất cả các truyền thống Phật giáo thì đều đặt nền tảng căn bản trên luật nhân quả và truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì cũng như thế.
Also, Buddhism teaches people try to avoid negative actions as much as possible, and also do good actions as much as possible. That's the best. That's the foundation for all Buddhist traditions and also Tibetan Buddhism.
Tất cả các cái nền tảng Phật giáo, truyền thống Phật giáo đều xác định rằng chúng ta cần phải từ bỏ những cái việc làm ác hại, từ bỏ những cái nghiệp bất thiện. Và chúng ta phải cố gắng tạo ra tất cả rất là nhiều các cái thiện hạnh, và đó là nền tảng chung và nền tảng căn bản của tất cả các truyền thống Phật giáo, và truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì cũng tương tự như thế.
In fact, we can take some questions at the end of this lesson, so maybe people can prepare any questions if you have. But as I mentioned earlier, what Mundo means is to train in your mind, to tame your mind, because our mind is already very wild. Therefore we need to work with our minds.
Và thực tế ra đó là tôi nghĩ rằng là các bạn nên chuẩn bị những câu hỏi hoặc là có những câu hỏi để đặt những câu hỏi đó với tôi. Nhưng mà cái điều mà tôi đề cập ở đây về ngân rô là các bạn cần phải hiểu được và cần phải biết rằng là thực hành ngân rô là để rèn luyện cái tâm hoang dã của chúng ta, để điều phục cái tâm hoang dã, cái tâm bất trị của chúng ta.
So it is very, very important to have a peace of mind. Therefore, what kind of cause that will bring peace in our minds? These conditions are called preliminary practices such as mudra teachings.
Và thật ra đó là rất là cần thiết để có một cái tâm bình an và hạnh phúc. Và tất cả những nguyên nhân hay những điều kiện giúp chúng ta có được một cái mang đến chúng ta có một cái tâm an bình và hạnh phúc thì điều đó được gọi là những cái thực hành chuẩn bị hoặc là những cái thực hành mở đầu để chúng ta có được một cái tâm an bình và hạnh phúc.
People often make mistakes when arriving many negative emotions or other thoughts, negative thoughts. They think it is okay to have such strong desire, attachment, ignorance, anger, jealousy, whatever. But when we talk about mundo, means these kind of emotions are not okay to have. We need to get rid of this. We need to reduce these negative emotions so that this is called the way we work with our minds is called mundo, is the way of training our minds.
Và mọi người thường có hay có cái sai lầm khi nghĩ rằng là chúng ta thường có những cái tư tưởng như là tham lam, ích kỷ hoặc là ganh ghét, giận hờn, vân vân, và điều đó là ok, điều đó là tốt. Nhưng mà thật sự khi chúng ta nói về ngân rô, tức là cái con đường để làm sao chúng ta phải rèn luyện tâm của chúng ta, nghĩa là làm sao chúng ta phải từ bỏ hoặc là chúng ta phải làm giảm thiểu những cái tư tưởng tham lam, sân hận, nghi ngờ, kiêu căng, ngã mạn ra khỏi cái tâm của chúng ta và mang lại cho tâm của chúng ta một cái tâm an bình và hạnh phúc. Chính vì thế, cái ngân rô là cái để mà điều phục tâm của chúng ta, để làm tâm của chúng ta an bình và hạnh phúc, giảm thiểu đi những cái tư tưởng tham lam, ích kỷ, kiêu căng, nghi ngờ, ngã mạn, vân vân.
So, mundu is something very common practice in Tibet. It originally, of course, came from India. And a person like me in Tibet, we began Buddhism or practice of Dharma began with mundu. So therefore, it is very simple sometimes, and it's very important.
Và ngân rô được thực hành rất là phổ thông và phổ biến và rất là hầu như rất là thông thường ở Tây Tạng. Và một cá nhân như tôi khi mà thực hành giáo pháp của Đức Phật và tôi nhận thấy rằng là mặc dù cái thực hành ngân rô rất là đơn giản nhưng mà nó cũng không kém phần quan trọng.
When I say it is simple, because it doesn't talk about very deep things at the beginning, but it takes time. In this case, it could be sort of complicated because it's difficult, because you or a real Dharma practitioner should practice this for the life. So therefore, it takes forever. We need to practice this kind of practice for the life, because to make some changes in the mind is not very easy.
Và khi tôi nói rằng là ngân rô là một thực hành rất là đơn giản, điều đó có nghĩa rằng là nó không nói sâu xa, nó không nói chi tiết và sâu xa về các giáo lý, nhưng mà nó cần các bạn phải thực hành trong một thời gian rất là dài và đòi hỏi một sự kiên trì và quyết tâm, nếu không thì rất là khó khăn để thực hành ngân rô này. Và cái thực hành ngân rô này nó đòi hỏi các bạn phải thực hành liên tục suốt trong đời của các bạn, hoặc ngày đạo thì dùng từ là forever, tức là mãi mãi trong cái cuộc đời của các bạn. Vì thế mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng là rất là quan trọng và rất là khó khăn để mà thực hành.
When we say to make some changes in the mind means we have to change the way we see things in the daily life. So therefore, it is difficult to see things differently because we have already this deep tendency in our minds, like negative thoughts, emotions, and sometimes we have very impure perception, which is difficult to make changes to the pure or to the better. Therefore, it takes time to work with the mind.
Và khi chúng ta thực hành ngân rô, chúng ta phải cần thời gian rất là dài để cho cái tâm thức của chúng ta được thay đổi, để cho tâm thức của chúng ta thay đổi. Thông thường thì cái tâm của chúng ta luôn luôn bám chấp vào những cái khuynh hướng về cuộc đời này, và cái những cái thức tình độc hại của chúng ta thì rất là khó để mà có thể thanh tịnh nó, để có thể chuyển hóa nó. Cho nên khi thực hành ngân rô, chúng ta cần phải có một thời gian rất là dài để mà thanh tịnh tất cả những cái thức tình độc hại của chúng ta, và để thanh tịnh và để làm thanh tịnh tất cả những cái khuynh hướng bám chấp vào đời sống và cái thế tục của chúng ta. Cho nên cái thực hành ngân rô đòi hỏi chúng ta phải có thời gian dài để chuyển hóa và để thanh tịnh tất cả những cái thức tình độc hại của chúng ta.
For example, we are used to so much to get anger, but when we want to make changes with our anger, for example, it is difficult to not have anger. When we really want to be angry at someone, there is no control of it. That is called difficult to make changes.
Và chẳng hạn như là chúng ta nói về sân hận, chúng ta rất là dễ dàng sân hận, nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi được cái tư tưởng sân hận của chúng ta, hoặc là làm thế nào chúng ta có thể điều khiển được cái tư tưởng sân hận của chúng ta, rất là khó khăn. Cho nên đó là lý do tại sao tôi nói rằng là cái việc thay đổi, cái việc chuyển hóa những cái thức tình độc hại hay là những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta là vô cùng khó khăn.
Why do we need to make our mind changes? For example, to make changes with the anger, to have less anger, to reduce anger, maybe to stop having anger. Because these emotions destroy actually in the peace in the mind and the qualities of the mind, and it plant, it seed, negative seeds in the mind.
Tại sao mà chúng ta cần phải chuyển hóa những cái tâm thức sân hận của chúng ta, hay là làm giảm thiểu cái tâm sân hận của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể kiểm soát cái tâm sân hận của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể là tiêu diệt hoàn toàn cái tâm sân hận của chúng ta? Bởi vì cái tâm sân hận của chúng ta nó sẽ phá hủy đi cái tâm an bình của chúng ta, cái tâm an bình của chúng ta, nó sẽ phá hủy đi tất cả những cái phẩm tính tốt lành của tâm chúng ta, và nó tạo ra cho chúng ta một cái hạt giống bất thiện trong tâm của chúng ta, một cái nhân bất thiện trong tâm của chúng ta.
These emotions are called mental distraction. They can distract our peaceful mind or sort of quiet mind. Because when we have these emotions, they are everything, our body, mind, speech, everything jump into this and they distract very badly. But at the end, we are the one who hurt so much from these emotions. Therefore, we need to make some changes with these things.
Tại sao những cái tư tưởng độc hại, những cái thức tình độc hại như sân lận hận, chúng ta cần phải thay đổi? Bởi vì hoặc là chúng ta cần phải giảm thiểu nó, hoặc là chúng ta cần phải loại trừ nó. Bởi chính nó, những cái thức tình độc hại này được gọi là những cái thức tình, những cái tâm thức tiêu cực, những cái tâm thức độc hại. Chính những cái tâm thức độc hại này hoặc là những cái thức tình độc hại này, nó sẽ phá hủy hoàn toàn cái tâm an bình của chúng ta. Và nếu chúng ta dung dưỡng những cái thức tình độc hại này trong tâm, bằng thân của chúng ta, bằng khẩu của chúng ta, bằng tâm của chúng ta, thì chính chúng ta là người tạo nên cái sự hủy diệt cho chính chúng ta, bởi vì chúng ta đã phóng túng để cho cái thức tình độc hại này nó điều khiển thân khẩu ý của chúng ta và tạo ra những cái kết quả rất là tiêu cực.
In fact, many people say that the purpose, the meaning of the life is to be happy. Of course, people want to be happy. Happiness is something very important for beings, for human beings especially. But happiness does not really want to come when we want to come. Because sometimes we destroy the causes of the happiness. Therefore, we need to recognize We need to understand what is a real cause, what is the thing that brings happiness into one's life. That is very important part.
Và nói chung thực tế ra thì cái mục đích của con người chúng ta, mục đích của hữu tình chúng sinh chúng ta là muốn mong cầu có hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó là nhu cầu thiết yếu của tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta thông thường vì đạt đến mục đích là hạnh phúc, chúng ta lại phá hủy đi những cái nguyên nhân để dẫn đến hạnh phúc. Chính vì thế, chúng ta cần phải hiểu và cần phải phân biệt và cần phải nhận thức được đâu là cái nguồn gốc, đâu là cái nguyên nhân thật sự để dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Cái điều đó là điều vô cùng quan trọng.
So, preliminary means preparation. So, what is preparation? Means we need to really have some peace of mind, a genuine peace of mind, a peace of mind that is not changed, that is not very changeable like we have now. So this is called preparation for the peaceful mind. That is called also preliminary practices.
Và vì thế, ngân rô được xem như là một sự chuẩn bị, để chúng ta có một cái tâm an và một cái tâm an bình và hạnh phúc. Cái tâm an bình và hạnh phúc đó không phải những cái tâm thay đổi sao động của chúng ta giống như chúng ta như bây giờ. Nó cần phải có một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có được nó, để thực hành để mà có được nó.
So, preliminary practice is very important. And I said earlier that most or those, at least those very great Dharma practitioners in the history of Buddhism, they practice these preliminary practices for their life, whole life.
Và vì thế, thực hành ngân rô là một thực hành vô cùng quan trọng trong lịch sử của các vị đại thành tựu giả hoặc là lịch sử của các vị thực hành và vị đạo sư thực hành Phật pháp, thì các ngài đã thực hành ngân rô này trong suốt cuộc đời của các ngài.
That means these great masters, great Dharma practitioners, every day, all the time, working with their mind, checking, looking after their minds, taking care of their minds all the time. That is called they're doing mantra practices all the time.
Và những vị đại sư này, thành tựu này, những đại sư này đã thực hành ngân rô bằng cách mỗi một ngày các ngài luôn luôn tỉnh thức, sống tỉnh thức với cái tâm của các ngài, luôn luôn kiểm tra đi kiểm tra lại cái tâm của các ngài và luôn luôn là chú ý đến những gì xuất hiện trong tâm của các ngài, và đó là lý do các ngài thực hành ngân rô trong suốt cuộc đời của các ngài.
So but people, of course our mind is very much like having something very different, or very interesting, or something that is very different from others. Like when we say practice about Dharma means, oh, I want to realize, I want to have the realization right now, or something, without having these foundations, having these preliminary practices. That is something difficult to do. So therefore, it is very good idea, and it is very stable way of doing practice, Dharma practice, to have the preliminary mantra practices as a base.
Và bởi vì tâm thức của chúng ta thì luôn luôn khác nhau, và mọi người luôn luôn có những cái mong muốn và những cái sở thích khác nhau, và một số người thì mong muốn rằng là họ sẽ thực hành ngân rô để mà nhanh chóng nhận thức được cái chân tâm của họ. Và họ sẽ thực hành để họ nhanh chóng đạt đến cái chân tâm của họ mà không cần các cái nền tảng căn bản. Điều này vô cùng khó khăn. Chính vì thế, thực hành ngân rô là một cái thực hành nền tảng căn bản để cho các bạn có được cái nền tảng căn bản vững vàng, và các bạn mới có thể thực hành những cái pháp tu để mà nhận thức được cái chân tâm của các bạn. Còn nếu không, nếu chúng ta muốn trực tiếp để mà nhận thức được cái chân tâm của mình mà không có một cái nền tảng căn bản nào thì điều này vô cùng khó khăn.
So, then we need to understand the value, the qualities of this human life, human body. That is one thing to the way, our way that we see ourselves and human life, the meaning of human life. So try to understand these value of human life. That is one thing. There are many ways or many kind of preliminary practices, but that is one thing, one of those, to recognize how important being a human being.
Và có rất là nhiều các cái thực hành ngân rô, rất là nhiều các cái thực hành chuẩn bị. Nhưng mà cái thực hành chuẩn bị đầu tiên mà các bạn cần phải biết và cần phải có, đó là các bạn cần phải nhận thức được cái giá trị và cái sự quý báu khi các bạn có được cái thân người này, và cái ý nghĩa khi các bạn mang lấy được cái thân người quý báu này, đấy là điều quan trọng nhất, đấy là điều tiên quyết nhất.
When we talk about human life, how special it is, how valuable it is, how important it is, because there are some reasons to say that. Because why it is difficult to obtain human life? Because to have this life, we need to do many great good actions, good many virtuous things, created many good karma. Without these conditions, it is impossible for one to get to obtain this kind of human life. Therefore, it is difficult.
Có rất là nhiều lý do để chúng ta có thể nói rằng là cái tái sinh làm người của chúng ta rất là đặc biệt, cái tái sinh làm người của chúng ta rất là quan trọng, cái tái sinh của làm người của chúng ta vô cùng quý giá. Là bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn muốn có được cái thân người này, chúng ta phải cần rất là nhiều các cái điều kiện, rất là nhiều các cái công đức được tích lũy thì chúng ta mới có thể có được một cái thân người này. Nếu như không có những cái đức hạnh tốt, những hành động tốt và những công đức tốt trong quá khứ, chúng ta không thể nào có được một cái thân người như thế này. Chính vì thế các bạn cần phải hiểu được rằng cái thân người mà chúng ta có được là vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng và vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
But no matter how important or how valuable it is, but it's so called, it is still impermanent. It is easy to lose.
Và mặc dù như thế, mặc dù là thân người của chúng ta vô cùng quý giá, vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng dễ dàng mất cái thân người này, và cái thân người này cũng rất là dễ vô thường, dễ thay đổi.
So therefore, I am like a Pater Rinpoche always mentioned that the impermanence of life, because impermanent, especially human life, there is no certainty. No certainty for anything. So therefore, we don't know actually when the death comes. Maybe tomorrow, maybe next year, whoever, we don't know. Therefore, there is no certainty. So we need to try to catch up the time. We should practice Dharma as soon as possible. That's the idea of understanding the meaning, the value of human life, protecting the time of the time we have now.
Và Pathu Rinpoche, một trong những vị đại đạo sư của dòng Lhokse Nhiên Thích, ngài đã nói rằng là mặc dù cái thân người của chúng ta vô cùng quý giá, vô cùng khó mà có được, nhưng mà chúng ta cũng dễ dàng mất nó. Và đời sống là người của chúng ta thì cũng không có chắc chắn. Chúng ta không biết chắc chắn lúc nào chúng ta chết, có thể là ngày mai hoặc là có thể là năm sau. Chính vì thế chúng ta không biết lúc nào chúng ta chết, cho nên chúng ta phải tận dụng thời gian ngay bây giờ để thực hành giáo pháp.
Of course we see with ourselves that the changes we have now. Every day there are some changes, and then eventually there will be a big change that we see. Maybe we can look back to like 10 years ago, and now we compare, we are completely different. Maybe much older, weaker, everything. So that is called impermanent.
Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi, sự vô thường ở chính chúng ta, và chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự vô thường về 10 năm trước đây của chúng ta so với bây giờ. và chúng ta sẽ so sánh thử là cái sự thay đổi đó nó diễn ra như thế nào. Có thể bây giờ chúng ta già hơn, trông già hơn và có vẻ như yếu đi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được cái sự thay đổi trên thân cá nhân của chúng ta.
The good thing about practicing Dharma is to gain some strength in the mind, to have some understanding in the mind. Without having this Dharma or this understanding, then the body, of course, will eventually, of course, fall in apart or get older. At the same time, our mind also still get weaker. But with the practice of Dharma, the mind probably will be more. The mind will get more strength, more understanding, so that we can have peace in the mind under these circumstances. That is the benefit part of Dharma.
Và chúng ta cần phải hiểu cái lợi lạc khi chúng ta thực hành giáo pháp là như thế nào. Khi chúng ta hiểu được rằng là cái thân của chúng ta càng ngày càng thay đổi và càng sẽ già đi, và tâm của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng lui sụp đi tất cả những cái khả năng của nó. Nhưng một khi chúng ta có cái sự thực hành về giáo pháp thì chúng ta sẽ làm cho tâm của chúng ta kiên cố hơn, vững chắc hơn, hiểu biết hơn. Thì dù bất kỳ hoàn cảnh nào có xảy ra đi chăng nữa thì cái tâm của chúng ta vẫn luôn luôn vững vàng, vẫn luôn luôn hiểu biết và vẫn luôn luôn đầy trí tuệ. Đấy là cái lợi lạc, đấy là cái lợi ích khi chúng ta thực hành giáo pháp. Khi cái thân thể của chúng ta càng già đi thì cái tâm của chúng ta càng ngày càng vững vàng hơn, càng hiểu biết hơn, càng đầy trí tuệ hơn.
Without understanding the reality, then people will reach very difficulties. And people cannot take things easily, cannot think easily. So sometimes people end up with short life, or cut their life, or we can say suicide. With this understanding, even though they are reaching aging, sickness, other difficulties, but the mind can be calm. Peaceful. Therefore, I think understanding in the mind is something very beneficial, very good thing to, necessary thing to have.
Và bởi vì chúng ta không hiểu biết về giáo pháp và chúng ta không hiểu biết về, không có nhận thức về cái sự quý báu của thân người, không có nhận thức được cái sự vô thường, cho nên khi bất kỳ những hoàn cảnh nào tệ hại nó xảy ra, hoặc những cái hoàn cảnh bất nghi nó xảy ra cho chúng ta, chẳng hạn như khi chúng ta gặp bệnh tật hoặc chúng ta gặp những cái hoàn cảnh bất như ý, thì một số người họ sẽ hủy hoại thân thể của họ, họ sẽ tự làm hại cái thân thể của họ bằng cách là giết bản thân họ hoặc hủy hoại bản thân họ. Nhưng mà nếu có cái sự hiểu biết về giáo pháp, nếu có sự hiểu biết về cái quý báu của cái sự của cái thân người và cái sự hiểu biết về vô thường, chúng và cái tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là kiên định, cái tâm của chúng ta trở nên rất là trí tuệ để mà có thể và bình an, để mà có thể dễ dàng vượt qua những cái hoàn cảnh bất thiện, những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh của trong đời của chúng ta.
So therefore I think this is a good chance for us to understand the meaning of Dharma, the meaning of life, because other beings, they do not have this wisdom, then this intelligence do not know which what is good and what is bad too much. But we have this kind of intelligence to know what is really good and what is really bad. So therefore, it is a very good chance for us to have this, to create it, to establish this kind of understanding that human life, the meaning of human life is not only work or make money or to be rich or to be famous, but there are some things that are more important than that. or something that we can do something more than this. This is very important way of seeing.
Và với cái sự hiểu biết về cái thân người quý báu của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thân người của chúng ta vô cùng quý giá, bởi vì nhờ cái thân người này chúng ta có thể phân biệt được điều gì tốt chúng ta cần làm và điều gì xấu chúng ta cần tránh. Những hữu tình chúng sinh khác không có được cái thân người quý giá như chúng ta, họ không được phân biệt được điều gì tốt và điều gì xấu. Nhưng chúng ta mang thân người, chúng ta biết được điều gì tốt chúng ta cần làm và điều gì xấu chúng ta cần tránh. Và hơn thế nữa, cái thân người quý báu này của chúng ta không phải để chúng ta sống, để làm việc và kiếm tiền, mà chúng ta còn có cái thời gian, còn có rất là nhiều điều quan trọng để chúng ta có thể nâng cao cái sự hiểu biết trong tâm của chúng ta, thiết lập cái trí tuệ, cái nền tảng trí tuệ trong tâm của chúng ta, để chúng ta có thể làm những việc quan trọng hơn những cái việc là kiếm tiền, hay là có danh tiếng, hay có danh dự, hay là những cái việc chỉ cho cái cuộc đời này.
And also it is very important to change the way we think ourselves, the way we put ourselves, because ordinary people, the way we see ourselves, that the self is very important, the most important. But when we practice mundo, preliminary practice means we try to change the way we see ourselves, change the position of others in between one and others. So then that is something big thing to change. That is something difficult to do, because our habit is not like that. Our habit is the self is in the center. Now when we do practice Dharma means we try to bring others into the center, and we try to offer the position to the others. This is something new, it is difficult to do.
Và thực hành ngân rô giúp chúng ta thay đổi cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta. Thông thường chúng ta hay nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn là quan trọng nhất, cá nhân chúng ta là luôn luôn quan trọng nhất. Và chúng ta khi chúng ta thực hành ngân rô thì chúng ta sẽ thấy trong ngân rô sẽ dạy chúng ta cái sự hoán đổi vị trí của chúng ta và tha nhân. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta càng thực hành ngân rô thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không còn là người quan trọng nhất nữa. Chúng ta không phải là cái thành viên, là cái trung tâm của tất cả mọi sự, mà những người khác quan trọng hơn chúng ta. Và càng ngày càng thực hành ngân rô thì chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường thì cái thói quen của chúng ta luôn luôn cho rằng chúng ta là trung tâm, chúng ta luôn luôn cho rằng chúng ta là quan trọng nhất. Khi thực hành ngân rô thì cái sự thay đổi, cái sự hoán đổi vị trí giữa chúng ta và tha nhân, và tha nhân sẽ quan trọng hơn chính chúng ta, và cái điều này thật là khó khăn cho chúng ta.
It is true that the more we put ourselves in the center, easier to get hurt. Because when we put our self in the center means I am the main one, and I want this and that. This is only I want. I will not accept anything else, but only this way. But things do not go this way, things do not come this way, and people do not cooperate this way. So therefore, we are the one who probably hurt the most because of the perceptions, the way we see.
Và cái cách thức mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là trung tâm, chúng ta là quan trọng nhất, cái cách suy nghĩ đó sẽ mang đến cho chúng ta đau khổ nhiều hơn, làm tổn thương chúng ta nhiều hơn, làm đau đớn chúng ta nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nghĩ chúng ta là trung tâm, chúng ta là quan trọng nhất, chúng ta muốn cái này, chúng ta muốn cái kia, chúng ta muốn tất cả mọi cái, nhưng mà khi tất cả mọi cái không đến với chúng ta, khi tất cả mọi người không phục tùng chúng ta hoặc không tuân theo chúng ta, thì chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta chính là người đau khổ trước tiên, và chúng ta chính là người tự làm hại chúng ta trước tiên. Cho nên trong thực hành ngân rô, cái việc chúng ta thực hành ngân rô chính là việc đặt chúng ta ra khỏi cái vị trí trung tâm.
So to changes with our perception to look up others, to bring up others' position, to see others more important. That is called enlightened mind. That is not very easy to have. It's a very pure mind to have this way, to see others very important. So therefore that is called enlightened mind.
Và cái cách nhìn rằng là cái mọi người thì có cái vị trí cao hơn chúng ta và mọi người luôn luôn quan trọng hơn chúng ta, cái cách nhìn đó được gọi là cách nhìn giác ngộ hay được gọi là cách nhìn thanh tịnh, và đó chính là cái con đường để chúng ta đạt đến giác ngộ.
Enlightenment or bodhicitta, yeah, these are the same. So to develop bodhicitta, compassion means of course to see others more important, to see others at least important as oneself.
Và chúng ta thường hay nói rằng là giác ngộ hay là bồ đề tâm, thì hai cái từ này cùng chung một ý nghĩa. Và cái tình thương yêu hay là lòng bi mẫn chính là chúng ta phải qua xem rằng là những người khác quan trọng hơn chính chúng ta. Và chính cái việc xem những người khác quan trọng hơn chính chúng ta, đấy là thực hành pháp.
Enlightened mind means of course a mind that contains all sentient beings or other sentient beings. A mind that our minds, for example, are not enlightened mind. It is very small, very narrow mind that doesn't fit many people, that fits only some certain people. This is not enlightened mind. Enlightened mind contains everything, all sentiments. So to develop bodhicitta means to have this kind of mind, a very large mind that contains everything.
Và cái tâm giác ngộ là cái tâm bao hàm tất cả hữu tình chúng sinh ở trong đó. Chứ nó không, cái tâm của giác ngộ so với cái tâm của chúng ta thì rất là nhỏ, rất là chật hẹp và chỉ bao hàm có một vài người trong đó. Nhưng mà cái tâm giác ngộ thì nó vô cùng rộng rãi, nó vô cùng lớn lao, nó vô cùng bao la. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải phát khởi cái tâm giác ngộ này.
The suffering that often we see, we feel, we experience in the mind is because we very narrow-minded. That's the only reason. So those great beings, bodhisattvas, compassionate people, they do not have this kind of suffering. They are very happy all the time, very peaceful, because they change the will towards others. Therefore, they are able to keep the peace in the mind all the time.
Và bởi vì những cái đau khổ mà chúng ta có được hay là những cái đau khổ mà chúng ta thường xuyên chạm phải trong cuộc đời của chúng ta là bởi vì chúng ta có cái tâm nhỏ hẹp. Những chư Phật và chư Bồ Tát, các ngài không bao giờ có cái sự đau khổ, mà luôn luôn trong tâm của các ngài luôn luôn có sự an bình và hạnh phúc, là bởi vì các ngài luôn luôn nghĩ đến những người khác, các ngài luôn luôn phát khởi cái tâm bồ đề, cái tâm giác ngộ, và không bao giờ nghĩ về chính mình, cho nên trong tâm của các ngài luôn luôn có cái sự an bình và hạnh phúc.
So to practice Mundu has two meanings. One is to accumulate merit. One is to purify negative karma.
Và thực hành ngân rô có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó chính là tích lũy công đức, và ý nghĩa thứ hai là thanh tịnh tất cả những nghiệp chướng bất thiện của chúng ta.
So to reduce or to create it. So when you reduce your negative karma, means you are creating your qualities, merit. So this is called interdependent origination. When you're doing something that when you're when you're doing or you're working with your mind means you're creating positive thoughts for qualities in the mind. That is how we understand what is Dharma practice. Dharma practice doesn't mean just sit there, sometimes we do not think anything, or sometimes we recite many things, or chant in Allah, sit in Allah. This is not really Dharma practice. Dharma practice means always understanding what is going in, going on in the mind all the time, at the moment. That is called Dharma practice, or practice of mantra.
Và sự thực hành ngân rô, khi chúng ta làm giảm thiểu tất cả những cái nghiệp chướng bất thiện của chúng ta, thì đồng thời chúng ta sẽ làm tăng trưởng tất cả những cái công đức và phẩm hạnh của chúng ta. Thực hành Phật pháp không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ ngồi một chỗ hoặc là trì tụng hay là lẩm bẩm những cái bài cầu nguyện hoặc trì tụng một vài cái câu kinh, mà thực hành Phật pháp chính là nhìn xem tất cả những gì xảy ra trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta cố gắng giảm thiểu tất cả những cái bất thiện nghiệp, và chúng ta cố gắng tăng trưởng những cái đức hạnh. Đấy chính là thực hành Phật pháp.
So why we understand many times that we are lack of wisdom, we are lack of understanding, not enough understanding. The reason for us to be so ignorant is, of course, as I said earlier, that we are too distracted by the negative emotions. Now, when we say practice mundo, practice dharma, means we try to recognize the negative thoughts. That is only thing we are doing, we try to understand. This is called genuine dharma, or practice dharma.
Và thông thường thì chúng ta nghe nói rằng là chúng ta thường thiếu trí tuệ, thường thiếu hiểu biết. Chính vì thiếu trí tuệ và thiếu hiểu biết cho nên chúng ta không có hiểu biết nhiều về cái tâm của chúng ta, và tâm của chúng ta luôn luôn bị phan duyên hay là bị phóng tâm bởi các thức tình độc hại. Thực hành ngân rô chính là giúp chúng ta nhận thức được những cái thức tình độc hại này và cố gắng làm sao chuyển hóa nó, làm sao nhận ra nó và chuyển hóa nó, hoặc là giảm thiểu tất cả những thức tình độc hại này. Đó chính là thực hành ngân rô.
Of course, even though we understand that, oh, I want more wisdom, I need more understanding, but then somehow we cannot establish the wisdom we want, the understanding we want, we still get distraction, we have to be busy for other small things. This is, we are lack of diligence. When we say ignorance is a big main cause of laziness. When someone is very ignorant, it means someone is very lazy. That's the same meaning. When we talk about laziness or lazy, even we think, oh, I'm very hard worker. I work every day, I work for my family, I work this and that. That doesn't mean really diligent, according to Buddha Dharma. According to Buddha Dharma, what is diligence? Means having all the time interest in doing virtuous things, dharma things. This is called.
Trong cái đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta thường xuyên làm rất là nhiều các công việc, và chúng ta cho rằng là những cái công việc chúng ta làm đó là chúng ta rất là siêng năng, và nhưng mà đối với Phật pháp thì siêng năng không phải là chúng ta làm nhiều việc, mà siêng năng có nghĩa trong Phật pháp, hay là tinh tấn cần cù trong Phật pháp, có nghĩa rằng là chúng ta luôn luôn tạo ra công đức, luôn luôn tạo ra những cái phẩm tính tốt lành trong tâm của chúng ta. Và thông thường chúng ta hay nói rằng là chúng ta thiếu cái trí tuệ, thiếu cái hiểu biết, thiếu cái nhận thức là bởi vì sao? Là bởi vì vô minh. Nhưng mà khi chúng ta được trao truyền những cái kiến thức, những cái hiểu biết, nhưng mà chúng ta lại không thực hành. Và chính vì chúng ta không thực hành, đấy chính là nền tảng của vô minh, đấy chính là sự vô minh. Chính vì thế, người nào mà biếng nhác, hay là người nào mà chểnh mãn, hoặc là người nào mà lười biếng trong cái việc thực hành Phật pháp, thì người đó cũng đồng nghĩa với là người đó có cái vô minh rất là lớn, hay là cái sự thiếu hiểu biết rất là lớn. Chính vì thế trong Phật pháp, muốn xóa tan cái vô minh, chúng ta cần phải rất là tinh tấn, rất là cần cù trong cái việc tạo ra rất là nhiều các cái đức hạnh.
So the reason for us to be lazy, I think one is we really do not understand how valuable Dharma is, or the understanding the reality is. That's one thing. The other thing is our habitual tendency, our perception. Because the perception we have, we perceive material things as the most important. We do not see, try to make changes in the mind that is that important. We don't see that. Therefore, we are lazy. Now, when we practice Dharma or Mondo, preliminary practices means we try to recognize how important to have genuine understanding of the reality. That is a way of to see the value of practice of Dharma.
Và sở dĩ mà chúng ta lười biếng hay là chúng ta biếng nhác trong cái việc tu tập hoặc là cái việc thực hành pháp là bởi vì thứ nhất là chúng ta không hiểu được cái giá trị của giáo pháp. Cái thứ hai là chúng ta biếng lười trong việc thực hành giáo pháp là bởi vì chúng ta đã quen với những cái khái niệm bám chấp về vật chất. Và cái thứ ba nữa là chúng ta khó mà tìm ra cái sự khác biệt. Và cái thứ ba là chúng ta không đủ cái hiểu biết về cái sự nhận thức về cái chân tâm của chúng ta. Chính vì thế cho nên chúng ta rất là biếng lười, chúng ta rất là biếng nhác trong việc thực hành pháp.
Let me give you an example. For example, everyone knows Milarepa or those great masters in the past, Dharma practitioners in the past. They are very diligent. They always practicing Dharma. For example, they give up everything. What or such confidence that they were able to give up everything. The confidence, the condition in their mind was the realization. The understanding. Because their understanding is so genuine, so powerful, they were able to give up everything. No matter, doesn't matter actually. The material things in the life is nothing for them. But they are very important in us. To us, we cannot give up these things because the perception, the understanding. So therefore, sometimes we are very lazy to do Dharma practice, and I have to work this and that. That's a different.
Và tôi sẽ nói cho các bạn thí dụ về những vị đại đạo sư lỗi lạc ở Tây Tạng, chẳng hạn như là Milarepa. Tại sao Milarepa là một người thực hành vô cùng tinh tấn và vô cùng chuyên cần? Và cũng như các vị đại thành tựu giả đã thực hành rất là tinh tấn và chuyên cần, và các ngài đã từ bỏ tất cả những cái bám chấp về vật chất và những cái bám chấp về cái cuộc đời này, là bởi vì các ngài có một cái sự hiểu biết rất là rõ ràng. Và cái sự hiểu biết của ngài, các ngài rõ ràng và mạnh mẽ và quyết liệt đến nỗi mà các ngài sẵn sàng từ bỏ hết tất cả những cái vật chất của thế gian để mà thực hành. Và còn chúng ta thì vì chúng ta cái sự từ bỏ của chúng ta không lớn, cái sự hiểu biết của chúng ta không nhiều, cho nên nên chúng ta không thể chúng ta mỗi khi chúng ta thực hành giáo pháp chúng ta rất là liếng lười, bởi vì chúng ta có cái lý do là tôi phải làm việc này, tôi phải làm công việc kia, cho nên chúng ta chểnh mảng hoặc chúng ta liếng lười trong việc thực hành giáo pháp, và cũng là bởi vì chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết về cái giá trị của giáo pháp.
Even though physically we are grow up a lot and we getting older, not only grow up but older, getting older. But mentally we are not grow up too much. So we worry about this and that and the other thing too much. When you really understand the reality, recognize what is more important thing, you do not worry for the material things too much.
Khi cái thân thể vật lý của chúng ta càng ngày càng già, nhưng mà cái tâm của chúng ta thì càng ngày nó càng không phải lớn lên về kiến thức, cái kiến thức của chúng ta nó không lớn lên, mà chúng ta lại lo lắng rất là nhiều. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta bám chấp vào cái thế giới vật chất này quá nhiều. Cho nên khi càng bám chấp về thế giới vật chất quá nhiều, tuổi tác của chúng ta càng cao, chúng ta lại càng lo lắng nhiều. Nếu như chúng ta từ bỏ những cái ham muốn về thế giới vật chất này, thì cái tâm và thực hành pháp, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không lo lắng về bất cứ thứ gì.
I think we have to be very brave to, for example, to not think, to not worry about things in the life. To be able to do that, we have to be very brave. But is it possible to have that braveness? The answer is yes. It is possible to have that confidence, to have that braveness. Because these people like Minarita, he did have that. He does have this. He created this kind of braveness and understanding. But we don't. But if we try to have that kind of quality, is it possible for us to do that? Yes. So, are you able to do that now? Are we able to do that now? No. Because we are on the path, maybe just beginning understanding, beginning of changing things, little by little, step by step. But eventually, the purpose for us to practice Dharma is to really create that kind of braveness in the mind.
Có một câu hỏi đặt ra rằng là liệu chúng ta có đủ dũng khí và can đảm để có thể từ bỏ những cái bám chấp của vật chất thế gian này để thực hành hay không? Câu trả lời là có. Chẳng hạn như những cái vị thành tựu giả trong quá khứ như là Milarepa và các đại thành tựu giả, các ngài đã làm. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra là tại sao những người hiện tại như chúng ta chưa thể làm được điều đó? Và chúng ta có cái phẩm tính và cái khả năng để mà chúng ta có thể làm được như các ngài hay không? Câu trả lời là có. Nhưng hiện tại, bởi vì chúng ta là những người sơ cơ, bởi vì chúng ta là những người mới bắt đầu, cho nên chúng ta phải thực hành từng bước một để có thể chuyển hóa công thức của chúng ta, và rồi dần dần chúng ta cũng sẽ làm được như các ngài. Nhưng mà bây giờ, với chúng ta là những người đầu tiên, rồi là những người sơ cơ, cho nên chúng ta phải thực hành từng bước một để chuyển hóa tâm của chúng ta, để chúng ta có cái nhận thức dần dần. Và sau đó, khi chúng ta có cái nhận thức rất là lớn mạnh, giống như ngài Milarepa, thì chúng ta cũng có thể làm được như ngài.
So, what conditions that will bring this kind of braveness or this kind of confidence in our mind? In the Mundo practice, it teaches four things, four conditions, four necessary factors for us to build such strength in the mind. These are called four thoughts that changes the mind. This is very important and very necessary for us to be good Dharma practitioners.
Làm thế nào để chúng ta có khởi lên những cái sự xác quyết và quyết tâm mãnh liệt để mà có thể từ bỏ những cái thế giới vật chất này, những cái bám chấp về thế giới vật chất này và quay trở về thực hành Phật pháp? Nó có trong Phật giáo, nhất là Ngân Rô, thì nó có bốn cái điều gọi là bốn phương pháp chuyển hóa tâm. Và chính bốn phương pháp chuyển hóa tâm này, nếu chúng ta thực hành nó thì chúng ta sẽ khởi lên cái quyết tâm và cái dũng khí để có thể từ bỏ cái bám chấp về thế giới vật chất này.
So in daily life, when we practice dharma means we have to think four things at the most, at the least. And then, as I actually have been explained this morning, saying like difficult obtaining the human body, impermanent, samsara, suffering, these things. We have to understand these things and try to remind ourselves often, daily, so we are able to grow up in the mind. Try to build this mental understanding every day. That will benefit oneself.
Và trong những thực hành hàng ngày trong đời sống của chúng ta phải thực hành cái bốn cái phương pháp, bốn cái điều chuyển hóa tâm này đầu tiên và tiên quyết. Bốn điều chuyển hóa tâm này là gì? Thứ nhất là nhận thức rằng là thân người của chúng ta rất là quý giá. Điều thứ hai đó là chúng ta cảm thấy rằng là mặc dù cái thân người này rất là quý giá nhưng nó cũng rất là dễ vô thường, rất là dễ mất. Và điều thứ ba đó chính là luật nhân quả. Và điều thứ tư đó chính là vòng luân hồi này vô cùng đau khổ, đầy đau khổ. Dù chúng ta tái sinh ở cõi nào trong sáu cõi luân hồi cũng đều đau khổ. Và thường xuyên chúng ta hàng ngày chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta bốn cái điều, bốn cái tư tưởng chuyển hóa tâm này hàng ngày trong tâm của chúng ta, để dần dần bốn cái tư tưởng này nó lớn mạnh lên trong tâm của chúng ta.
If we think carefully, if we try to understand the meaning or the value of the human life, then I think we may get some new understanding. That is called changes of the mind. Right now, even before we think, oh, human life is like every other life. It is easy to get, or we don't think the value of the human life. So therefore we do such things. We do not care about things good or bad. We do not care about this too much. We just get things done for this life, whether maybe it's harm for others or not. We don't care. But when we understand this, human life is very special, very valuable, and difficult to find, then we think, oh, this is the only time for me to have this chance. I have to do something special, something good. This is a way of understanding the value of the human life. It is very important to see this way.
Và nếu như chúng ta suy nghĩ một cách cẩn thận rằng là cái thân người của chúng ta rất là vô cùng quý giá mà khó được và đạt được, nếu chúng ta suy nghĩ cái điều này trong tâm và suy nghĩ một cách rất là cẩn thận thì sẽ có một vài điều mới lạ xảy ra trong tâm của chúng ta, và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ gọi là có cái sự thay đổi về cái cuộc đời của chúng ta. Bây giờ thông thường chúng ta nghĩ rằng là cái thân người của chúng ta có được cũng rất là dễ dàng, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là thân người của chúng ta cũng như những cái thân người khác dễ dàng có được, và cũng giống như những cái thân người khác nó chẳng có cái giá trị gì nhiều. Nhưng mà nếu mà thật sự chúng ta nghĩ rằng là cái thân người của chúng ta vô cùng khó mà có được thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi. Và bởi vì chúng ta không thấy rằng là cái thân người của chúng ta là quý giá, cho nên chúng ta không có quan tâm, không có nghĩa là chúng ta bất cần, không quan tâm đến những cái hành động của chúng ta đến những người khác, thậm chí chúng ta làm hại những người khác chúng ta cũng không quan tâm, hoặc là chúng ta làm tổn thương những người khác chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng mà một khi chúng ta có cái sự hiểu biết rằng là cái thân người của chúng ta vô cùng quý giá và vô cùng khó mà được đạt được, thì chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để mà thay đổi cái cuộc đời của chúng ta, và sẽ làm thế nào để cho cuộc đời của chúng ta ngày càng ý nghĩa hơn, sử dụng cái thân người của chúng ta ngày càng ý nghĩa hơn.
So, of course, Buddha or teachings of Buddha always mentions about impermanent a lot. But when it comes to impermanent, what is really impermanent? Then, of course, we, even though we do not really recognize sometimes, but we see impermanent every day. For example, we see changes with our body, mind, speech, especially in the mind. When we check in the mind, there are a lot of changes, one after one, right? Immediately, and the mind is always changing. That is called impermanent. At the same time, or everything is changing. That is called impermanent. Then eventually, we will die. That is called the final impermanent. So therefore, actually, we do not have too much time. Therefore, we need to hurry up and try to practice more seriously. That is the idea of understanding impermanent.
Và mặc dù Đức Phật đã giảng dạy về giáo lý vô thường rất là nhiều, nhưng mà thật sự hiểu về vô thường chân chính là như thế nào, chúng ta phải thấy được cái sự vô thường nó xảy ra trên thân, trên khẩu và trên ý của chúng ta, và đặc biệt là tâm của chúng ta nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến động, và từng giờ từng khắc, từng cái sự, từng sát na nó luôn luôn thay đổi. Đó chính thức là sự vô thường. Và không những là sự vô thường ở trên thân, trên khẩu, trên ý, trên tâm của chúng ta, mà cái sự vô thường còn xảy ra trong bất kỳ sự vật hiện tượng nào, bất kỳ sự vật hiện tượng. Và chúng ta chính vì thế khi hiểu được vô thường, chúng ta mới cảm thấy rằng là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Và vì thế bây giờ chúng ta sẽ không còn thời gian nữa, cho nên chúng ta phải rất là hăm hở, rất là vội vã để thực hành giáo pháp, bởi vì chúng ta sẽ không có cơ hội và sẽ không có thời gian để cho chúng ta thực hành giáo pháp nữa. Chính vì thế, cho nên chúng ta phải thực hành giáo pháp một cách vô cùng nghiêm túc và nghiêm chỉnh.
Buddha says that ordinary life, ordinary people, sometimes happy for their children to be growing up. They are happy. They say, oh, my children are grow up now. They're happy for that. But at the same time, the parents are getting older. That is the secret part. That is the thing that you do not aware. So, in Buddhist teachings, it is very important to use the time properly, correctly, in a positive way. That is very, very important. That is called, of course, impermanent means to really use the time correctly. Try to see the value of the time. Otherwise, you lose the time. Maybe no good reason, or for no purpose. Sometimes we just waste the time. Wasting time is something very bad in the Buddhist teachings.
Và thông thường những vị bậc làm cha hay là mẹ, thông thường họ rất là hạnh phúc khi con của họ lớn lên, nhưng mà họ quên đi rằng và họ thiếu đi cái sự tỉnh thức rằng họ đang già đi. Và chính vì thế cho nên cái sự già đi của họ và sự lớn lên của con họ là một biểu hiện của sự vô thường. Chính vì thế nếu mà người nào hiểu được sự vô thường thì họ sẽ rất là biết họ rất là quý giá cái thời gian của họ, và họ sử dụng cái thời gian của họ trong một cái mục đích đúng đắn. Họ không muốn làm lãng phí thời gian của họ. Lãng phí thời gian là một cái điều mà giáo lý Đức Phật cho rằng là rất là tệ, rất là xấu. Chính vì thế cho nên chúng ta phải biết trân trọng thời gian của chúng ta. Chúng ta phải biết quý báu cái thời gian của chúng ta, và chúng ta phải biết sử dụng cái thời gian của chúng ta để thực hành thiền đạo, để thực hành các cái thiền hành, để tạo ra cái công đức. Và nếu như không thì chúng ta lãng phí thời gian, và lãng phí thời gian là một trong những cái điều rất là tệ mà nhà Phật cho rằng là điều rất là tệ, rất là xấu.
Of course, as a Buddhist people, everyone knows that this is not only the world. The human realm is not only the realm, but there are other realms. Maybe lower realms, higher realms in the samsara. All of these are called the samsara. So no matter wherever we go, the karma will follow. That means suffering. The suffering will reach us anywhere in the samsara. To understand this is also a way of to build understanding. This is the third thought to make changes in the mind.
Và khi chúng ta biết rằng thế giới là người, ngoài thế giới là người của chúng ta còn có những cái cõi khác, có những cõi thấp hơn và cũng có những cõi cao hơn. Nhưng mà dù chúng ta tái sinh ở bất cứ cõi nào trong vòng luân hồi này thì cái nghiệp nó vẫn đi theo chúng ta và nó vẫn mang đến cho chúng ta những cái đau khổ. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu biết điều này và xây dựng trong tâm của chúng ta cái sự hiểu biết này để chúng ta thực hành Phật pháp để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Đó là ý thứ ba, đó là tư tưởng giác ngộ thứ ba, đó là vòng luân hồi đầy đau khổ.
And also to the most important part is to understand what is good, what is bad, and what is good action and what is bad action. That is the most important part in the Buddha's teachings.
Và cái điều quan trọng nhất trong giáo lý Đức Phật là chúng ta cần phải hiểu điều gì là xấu, điều gì là tốt, và điều gì là hành động tốt, điều gì là hành động xấu. Điều này chúng ta cần phải hiểu và cái điều này vô cùng quan trọng.
So, what is good action means by Buddha or Buddhist teachings, of course, an action that is not harmful to any others. That is good action. What is bad action is, of course, it's harmful to others. So, to understand this is very important. Then, of course, good action means action by a body, action by speech, action by mind. When someone has negative thoughts towards others, means it's harm. It's an action of the mind, bad action. That is also a cause of negative karma, cause of suffering. So therefore, to understand what is good action and what is bad action is very important.
Và chúng ta cần phải hiểu được là cái gì là hành động tốt và cái gì là hành động xấu. Hành động tốt là những hành động mà chúng ta mang đến lợi ích cho người khác và không làm hại những người khác, gọi là những hành động tốt. Và hành động xấu là những hành động mà chúng ta gây hãm hại cho người khác, đó là hành động xấu. Chính vì thế cho nên hành động tốt và hành động xấu nó đến từ thân khẩu ý của chúng ta. Chúng ta có thân làm tốt, khẩu làm tốt và ý làm tốt, và chúng ta cũng có thân làm xấu, khẩu làm xấu và ý làm xấu. Ngài giải thích thêm là ý làm xấu là như thế nào. Ý làm xấu là khi chúng ta có những cái tư tưởng bất thiện để mà hãm hại những người khác, và từ cái tư tưởng bất thiện đó chúng ta sẽ biểu hiện bằng hành động và bằng lời nói của chúng ta để gây tổn hại cho những người khác. Cho nên cái ý của chúng ta khi chúng ta nghĩ gây hại cho người khác, nghĩ suy nghĩ hãm hại người khác, bản thân cái ý đó nó cũng là một cái nghiệp xấu. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được đâu là hành động xấu và đâu là hành động tốt. Đó là cái điều quan trọng của Phật giáo.
Then of course when we talk about bad action or action of the mind, it's difficult to really see, to really recognize what is good, what is bad in the mind. It is difficult to understand. So therefore, Buddhism is about actually the description about the mind. Very clear. Such teaching that gives very clear description of the mind or detail in the mind is called Buddhism. So, when we say I am Buddhist person, means saying that I am very familiar. I have a lot of understanding in the mind. That is the meaning for someone to say I am a Buddhist person. Without knowing anything about the mind, then someone says I am Buddhist Dharma practitioner means almost bullshit. It's not true.
Ngài nói rằng là những hành động của thân, của khẩu và của ý rất là sẽ tạo ra cái thiện hay là cái bất thiện. Và cái bất thiện của trong tâm thì chúng ta rất là khó mà nhận biết. nhờ cái nền tảng giáo lý của Đức Phật và nền tảng giáo lý của Phật Pháp. Trong cái nền tảng này, Đức Phật đã mô tả và rất là chi tiết, rất là rõ ràng về cái tâm của chúng ta, những cái tâm nào là tâm thiện và những cái tâm nào là tâm ác. Đức Phật đã mô tả rất là rõ ràng. Chính vì thế, một người nào nói tôi là một Phật tử thì người đó phải hiểu được rằng là phải hiểu rõ được tất cả những cái trạng thái tâm của mình, tất cả những cái, phải hiểu biết được tất cả những cái trạng thái tâm của mình thì đó là một người Phật tử. Còn nếu như một người nào mà nói là họ Phật tử, họ là Phật tử nhưng mà họ không hiểu được tất cả những cái trạng muốn, những cái trạng thái tâm thức của tâm của họ thì người đó không phải là một Phật tử, đó chỉ là một người lễ bái, hay là đó chỉ là một người gọi là thờ cúng lễ bái mà thôi, chứ không phải là một Phật tử thật thụ.
Of course, Buddhist people, all the Buddhist people say I believe in karma. So that means, of course, we are saying I believe in cause and effect. It's the same meaning. It also means that I believe in good action or bad action. And not only that, but what kind of action brings what kind of result to understand these things is called to understand cause effect, to believe in cause effect. So when we talk about karma, means we are aware of our actions all the time. That is very important part.
Thông thường Phật tử chúng ta hay nói về nghiệp, và nói về nghiệp tức là chúng ta nói về nhân và quả. Và khi nói về nhân và quả thì chúng ta cũng sẽ nói về cái nhân tốt, quả tốt và nhân xấu, quả xấu. Chính vì thế cho nên là người Phật tử chúng ta phải biết phân biệt được là những cái hành động nào, hành động tốt sẽ mang đến kết quả như thế nào và hành động xấu sẽ mang đến cái tác hại như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu rất là rõ về cái tiến trình này, và hiểu được rõ về cái tiến trình về nhân và quả, hay hiểu về rõ về tiến trình nghiệp là điều rất là quan trọng trong thực hành của Phật giáo.
Believing in karma means I think serious about karma, or someone understands karma is something very serious. Karma is not something that to play with, but karma is something that we need to aware of. With this kind of understanding, idea is called understanding or believing in karma. Those people who just say karma, but do a lot of bad action, they're really not believing in karma, or they're not really understanding karma. So we do not want to be like that, but we want to be aware is the power of the karma.
Thông thường khi nói về nghiệp, chúng ta sẽ hiểu hiểu và nói về nghiệp một cách rất là hời hợt, một cách rất là bề ngoài. Và chúng ta thật sự cái người mà hiểu về nghiệp và về nhân quả thì họ luôn luôn tỉnh thức và luôn luôn ý thức rằng là nếu họ làm cái hành động này thì nó sẽ xảy ra cái kết quả như thế nào, và làm cái hành động kia thì nó sẽ xảy ra kết quả như thế nào. Họ luôn luôn tỉnh thức và ý thức được từng cái hành động của họ làm, thì đấy là những người tin và hiểu luật nhân quả một cách nghiêm túc. Còn chúng ta thông thường chúng ta hay nói về nghiệp, nhưng mà chúng ta chỉ nói về nghiệp một cách rất là hời hợt, chúng ta hiểu một cách về nghiệp rất là hời hợt, và chúng ta sẵn sàng làm bất cứ những cái hành động ác, và chúng ta không có quan tâm đến những cái hành động của mình hoặc là những hành động ác chúng ta vẫn cứ làm, thì những người đó chỉ là hiểu một cách rất là bề ngoài, hời hợt và nông cạn.
This is what I mentioned today is a way of understanding the meaning of preliminary practices, mundo. And it is very important. It is important because what I mentioned things are very important. Without having this understanding, almost no way to be a good person. So, of course, these great masters from India, from Tibet, from China, from Vietnam, everywhere, agrees that a good conduct, good human conduct is the best as a foundation to be Dharma person. It is very important to understand that.
Và tất cả những gì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn về bốn tư tưởng chuyển tâm, đấy là cách thức để các bạn hiểu về ngân rô, tức là những thực hành chuẩn bị. Và tất cả những cái vị đạo sư nổi tiếng của Tây Tạng hay của Trung Quốc và của Việt Nam, tất cả các vị ấy đều đồng ý rằng cái thân người của chúng ta là có được cái thân người này, và cái thân người của chúng ta là một cái nền tảng vô cùng vững chắc và vô cùng căn bản để có thể thực hành Phật pháp. Vì thế các bạn cần phải hiểu rằng là cái thân người của chúng ta rất là vô cùng quan trọng để mà thực hành giáo pháp.
I think we can start now for...
Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nghỉ giải lao, nghỉ ngơi một chút cho bữa ăn trưa, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục.